Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 99, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang 20, đếm ngược đến hàng thứ hai, bắt đầu xem từ trong đó. Hoặc thân hiện sát độ như kinh vân, nhất mau khổng trung vô lượng sát, các hữu tứ châu tứ đại hải, tu di thiết vi diệt phục nhiên, tất hiện kỳ trung vô bức ải. Hoặc sát hiện Phật thân, như kinh vân, hoa tạng thế giới sở hữu trần, nhất nhất trần trung Phật giai nhập, phổ vi chúng sanh khởi thần biến, Tỳ Lô Giá Na Pháp Như Thị. Chúng ta hãy xem đến chỗ này. Hai bài kệ này đều là trên Kinh Hoa Nghiêm nói. Bài kệ thứ nhất là chánh báo hiện y báo. Bài phía sau là ở trong y báo hiện chánh báo. Y chánh dung hòa lẫn nhau, tự tại vô ngại. Đây là cảnh giới bất tư nghị mà trên Kinh Đại Thừa thường hay nói. Nó có sự gợi ý rất lớn cho chúng ta. Từ trong Kinh Hoa Nghiêm cho đến trên Kinh Đại Thừa, Phật thường hay nói y báo chánh báo là một thể. Đây chính là một niệm bất giác mà khởi vô minh. Vô minh đây chính là A Lại Gia. Trong A Lại Gia có tướng tam tế. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng chính là một niệm bất giác. Chúng ta thường gọi là khởi tâm động niệm. Chúng ta phải biết đây là khởi tâm động niệm cực kỳ vi tế. Chúng ta không có cách gì cảm nhận được, hoàn toàn không thể nhận ra. Không những là chúng ta không thể nhận ra, mà thiên nhân cũng không được. Thậm chí là Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới cũng không thể nhận ra. Người nào mới có thể nhận ra vậy? Minh tâm kiến tánh. Họ có thể nhận ra rồi. Họ nhìn thấy rồi. Đây là chân tướng sự thật. Một niệm bất giác này lập tức liền sanh ra chuyển tướng, cảnh giới tướng, kiến phần và tướng phần ở trong tướng tam tế của A-lại gia. Tướng tam tế chính là chuyển tướng và cảnh giới tướng. Chuyển tướng là kiến phần, chính là bộ phận tinh thần này. Tướng phần chính là bộ phận vật chất này. Tất cả dạng pháp trong toàn bộ vũ trụ, chúng ta ngày nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, bao gồm cả hiện tượng tự nhiên. Nó là do hai phần kiến tướng tổ hợp tạo thành. Trong tướng phần có kiến phần, trong kiến phần có tướng phần, vĩnh viễn không thể phân chia. Và khoa học hiện đại, đây là cận đại mới phát hiện ra. Họ hiện nay mới nói đến động vật, vẫn chưa có nói đến thực vật và khoáng vật, chưa nói đến sự hình thành của động vật. Họ nói có ba nhân tố. Thứ nhất là giống như cơ thể con người là vật chất. Ngoài vật chất ra, còn có hai thứ nữa tuyệt đối không thể thiếu sót. Một cái là tinh thần, một cái là năng lượng, danh từ khoa học gọi là năng lượng. Một cái nữa là thông tin. Có năng lượng, có thông tin. Và ở trong Phật Pháp, đem năng lượng và thông tin hết thảy đều gọi nó là tâm pháp. Sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp chính là vật chất, tâm pháp chính là tinh thần. Tinh thần cũng chính là năng lượng và thông tin mà nhà khoa học đã nói. Chúng ta nhìn từ hai bài kệ này trên Kinh Hoa Nghiêm, hoặc thân hiện sát độ. Thân là chánh báo, sát độ là y báo. Sát độ chính là chủ trụ, chính là thế giới, là môi trường sống của chúng ta. Ở trong môi trường sống này, cần phải biết có môi trường nhân sự, có môi trường vật chất, có môi trường tự nhiên. Phật Pháp dùng một cái danh từ là sát độ. Chánh báo chỉ nói về mình, không nói người khác. Thông thường chúng ta gọi là ngã. Chánh báo là chỉ ngã. Ngoài ngã ra, đều là y báo của chúng ta. Đều là môi trường sống của chúng ta. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, thân thích, bạn bè, toàn là y báo trong đời sống của chúng ta. Trong Phật Pháp nói y, nói chánh, cái khái niệm này nhất định phải hiểu cho rõ ràng. khi nào ngã xuất hiện vậy? Y báo cùng chánh báo đồng thời xuất hiện. Hay nói cách khác, ngã cùng vũ trụ, cùng vạn hữu, tất cả vạn pháp đồng thời xuất hiện. Khi nào xuất hiện? Chính là khi một niệm bất giác đó xuất hiện. Nó xuất hiện từ chỗ nào? Từ trong tự tánh. Ở trong thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng xuất hiện, không có trước sau. Ở trong cái hiện tượng này không có thời gian, cũng không có không gian. Cho nên Phật nói cho chúng ta biết, thời gian không gian là giả, không phải là thật. Ở trong bách pháp, nó được xếp vào bất tương ưng hành pháp, là chứng tỏ nó không thuộc về sắc pháp, nó cũng không thuộc về tâm pháp, cũng không thuộc về tâm sở pháp, nên cho nó một cái tên riêng gọi là bất tương ưng hành pháp. Ý nghĩa của bất tương ưng là gì? Nó không tương ưng với tâm pháp, nó cũng không tương ưng với tâm sở pháp, nó cũng không tương ưng với sắc pháp. Tuy không tương ưng nhưng nó thảy đều có quan hệ với ba cái đó. Cái danh từ bất tương ưng hành pháp này, nếu dùng danh từ hiện đại để nói, gọi là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật, là khái niệm trừu tượng. Tuy nó không phải là sự thật, nếu như bạn chấp trước nó thì nó liền khởi tác dụng, nó liền sanh ra chướng ngại. Không chấp trước thì vô sự, tuyệt đối không sanh ra chướng ngại gì. Cho nên chướng ngại sanh ra từ đâu? Phiền não sanh ra từ đâu? Tập khí sanh ra từ đâu? Là sanh ra từ phân biệt chấp trước. Vì thử nghĩ xem chúng ta có phân biệt hay không, có chấp trước hay không? Có. Có. Vì thì bạn không thể tránh khỏi được. Vô phương tránh né rồi. Chân tướng sự thật, các vị thử nghĩ xem. Nếu như không phải do Phật và những vị Bồ Tát lớn này, các ngài chứng được, các ngài thật sự nhìn thấy, không phải tưởng tượng, không phải suy đoán, mà thật sự nhìn thấy chân tướng sự thật và nói ra cho chúng ta biết, thì chúng ta vĩnh viễn không thể biết được. Biết và không biết có gì khác biệt? Khác biệt quá lớn. Người không biết vĩnh viễn ở trong lục đạo, trong luân hồi, thực sự là không có ngày ra khỏi. Thế nhưng người biết chỉ nghe nói, chứ không phải là ta thân chứng biết có cái sự việc như vậy, liền có hy vọng thoát khỏi luân hồi. Bạn nghe nói xong, nhất định hy vọng có thể nghe nhiều, nghe càng rõ ràng, càng sáng tỏ hơn. Hy vọng có một ngày ta cũng có thể chứng được. Vậy thì đúng rồi. Nếu như may mắn thì, may mắn nói thật ra là thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày cũng không phải một đời mà có được. Không có đạo lý này. thiện căn sâu dày là làm thế nào có được vậy? Đời đời kiếp kiếp không ngừng lặp lại, huân tu trường kỳ, huân tu thành. Cho nên chúng ta học cái gì cũng phải nhớ kỹ lời của tổ tiên xưa. Tổ tiên xưa không lừa dối người. Tổ tiên xưa dạy chúng ta như thế nào? Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Bạn học môn học gì, tổ tiên xưa khuyên chúng ta học 1000 lần. Ngày nay chúng ta học một môn gì, chỉ mới học 10 lần, học 20 lần, học 30 lần, đã cảm thấy là ghê gớm rồi. So với tiêu chuẩn của tổ tiên xưa là kém rất xa. Cho nên nguyên nhân mà chúng ta không thể thành tựu là ở chỗ này. Đây chính là gì? Do tâm tính chúng ta nôn nóng, không có tâm nhẫn nại. Trường học trước đây, đây là trường tư thục thời xưa, thầy dạy học trò đọc sách. Ở mức thấp nhất là phải đọc 100 lần. Người có tư chất tốt, các em nhỏ thông minh lanh lợi, đọc 100 lần. Người căn tánh hơi kém một chút, sức nhớ kém hơn một chút, phải đọc 200 lần. Đây chính là người học qua 1 lần là có thể biết thì ta phải 10 lần. Người học qua 10 lần là có thể biết thì ta phải 100 lần. Ta không bằng người khác, người ta 1 lần là biết rồi, ta phải học 10 lần, ta mới có thể đuổi kịp họ. Họ 10 lần biết thì ta phải học 100 lần. Chính là cái đạo lý này. Xem qua 1 lần, như thế thì làm sao được chứ? Điện ảnh hiện nay, những tiết mục này đều là mang tính 1 lần. Chỉ trình chiếu 1 lần là xong rồi. Vì sao không còn trình chiếu nữa? Tôi cảm thấy rất tốt. Tốt ở chỗ nào? Bởi vì nội dung của những phim này đều là bạo lực sắc tình, sát đạo dâm vọng. Ô nhiễm 1 lần là đủ rồi. Nếu ô nhiễm 10 lần thì thật khủng khiếp. Thế nhưng giáo dục, luân lý đạo đức thánh hiền, 1 lần làm sao được chứ? Cho nên tôi nhìn thấy các thầy cô giáo giỏi diễn giảng, dạy học, giống như đệ tử quy của thầy Thái Lễ Húc. Thầy giảng rất tỉ mỉ, giảng rất hay, 40 giờ đồng hồ. Gần đây tôi cũng xem thấy diễn đàn các nhà doanh nghiệp ở Thanh Đảo Sơn Đông. Lần thứ nhất, lần thứ hai, diễn đàn nhà doanh nghiệp Đường Sơn chia sẻ. Những đĩa này bạn hỏi tôi xem bao nhiêu lần, tôi xin thưa với bạn là ít nhất là 10 lần. Và tôi khuyên người khác, tôi khuyên họ ít nhất là phải xem 30 lần. Có cần thiết hay không? Ở xã hội hiện nay là vô cùng cần thiết. Những bài diễn giảng này là chánh pháp, Loại diễn đàn này ở trong cửa Phật gọi là Pháp hội hộ quốc tiêu tai. Dùng Phật Pháp để nói, họ đích thực là đang làm Pháp hội nhân dương hộ quốc. Nếu bạn không tin, bạn hãy đem kinh Nhân Dương Hộ Quốc, Bát Nhã Ba La Mật Đa mở ra thử xem, bạn sẽ hiểu rõ ngay. Khi quốc gia có tai nạn, thì vua nước đó sẽ phát động cuộc vận động hộ quốc tiêu tai. Cách làm như thế nào? Nhân dương thông minh là vị vua nhân từ, họ có trí huệ. Tai nạn từ đó mà có gì? Là từ mê hoặc điên đảo tạo tác ác nghiệp mà có. Tai nạn là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra. Vậy làm thế nào để hóa giải tai nạn, cứu vãn tai nạn đây? Phải chỉ dạy nhân dân cho đàng hoàng, phải dạy họ khai trí huệ, dạy họ sám hối, dạy họ đoạn ác, dạy họ tu thiện. Khi ý nghĩ của chúng ta thay đổi, không còn ý nghĩ ác, ý nghĩ thiện hưng khởi lên, thì đất đai sông núi, thiên địa quỷ thần, hết thảy đều rung cảm bởi thiện tâm của chúng ta. Không còn ý nghĩ ác nữa, hành vi ác cũng không còn nữa. Thế là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cho nên Pháp hội Nhân Dương Hộ Quốc mà kinh Nhân Dương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa nói là lên lớp, là dạy học. Rất nhiều người đã hiểu sai hết ý nghĩa trong kinh điển rồi. Trên kinh Nhân Dương nói, khi quốc gia có tai nạn, vua triệu tập trưởng lão trong cửa Phật, lễ thỉnh 100 vị cao tăng đại đức đến tụng kinh Nhân Dương, đến làm pháp sự. Hàm nghĩa ở trong những lời đó rất sâu. Bạn hoàn toàn nhìn vào mặt chữ là sẽ hiểu sai hết ý nghĩa. Ý của Phật là như vậy sao? Không phải ý này. 100 vị pháp sư, chữ trăm đó không phải là con số. Chữ trăm đó là vô cùng viên mãn. Đó là gì? Là toàn quốc. Là biểu thị cho ý nghĩa này. Những vị pháp sư trong toàn quốc này là những người tham gia làm công tác giáo dục này. Phải hiệu triệu họ cố gắng dạy học. Hiện nay thế gian này không tốt. Không tốt nhất định là do nhân dân cách nhìn, cách nghĩ, hành vi của họ đã xảy ra vấn đề. Cần gì phải chỉ dạy họ cho đàng hoàng, để họ rõ lý, để họ cải tà quy chánh, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì tai nạn sẽ tiêu hết ngay. Đây mới là ý nghĩa đích thực của Nhân Dương Hộ Quốc. Tuyệt đối không phải chúng ta đem kinh ra niệm mấy miếng là có thể có tác dụng. Không có tác dụng, đó gọi là mê tín. Kinh điển của Phật không phải để niệm. Niệm là một trong các phương pháp học tập. Trước tiên bạn niệm thuộc nó, bạn nhớ kỹ nó. Sau đó ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, trong đối nhân xử thế, khởi tâm động niệm, lập tức liền nghĩ đến những gì trên kinh dạy ta. Ta có làm trái lại hay không? Có làm được hay không? Vậy mới gọi là y giáo phụng hành. Ở trong Đại Thừa Giáo, Phật thường hay căn dặn Bồ Tát: thọ trì kinh giáo, vì người diễn thuyết. Thọ là tiếp nhận, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà. Bạn xem, vì người diễn thuyết. Diễn là gì? Diễn là biểu diễn cho người ta xem. Ta làm được rồi. Những gì Phật dạy chúng ta làm, ta hết thảy đều làm được rồi. Làm một tấm gương tốt, làm hình ảnh tốt cho xã hội đại chúng, dựa theo lời giáo huấn của Phật, không dám trái lại, nghiêm túc phụng hành. Đây mới là đệ tử Phật. Kinh là do Phật giảng, bạn niệm cho Ngài nghe, Ngài cần nghe không? Đâu có đạo lý này chứ. Những kinh mà tôi giảng này, mỗi lần ghi hình làm thành đĩa CD là tuyệt đối không xem. Một lần tôi cũng không xem, tôi xem của người khác. Những đĩa của người khác tôi cảm thấy rất hay, thì ít nhất tôi sẽ xem 10 lần. Đây là ý nghĩa gì mọi người cũng hiểu, tôi đều nói ra rồi. Chúng ta phải dẫn đầu làm tấm gương tốt cho người mới học. Ta không xem 10 lần, ta có thể dạy người khác xem 10 lần sao? Tôi dạy anh xem 10 lần là tôi đã xem 10 lần rồi. Tôi được lợi ích, tôi mới có thể giới thiệu cho anh. Đó thực sự là tác phẩm hay. Thời đó tôi vẫn chưa học Phật, chỉ mới vừa tiếp xúc. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi tôi xem qua một lần, thấy vô cùng cảm động, tôi liền xem liên tục 30 lần. Đã dùng thời gian dài 3 tuần lễ xem 30 lần. Chúng tôi mới có ấn tượng sâu sắc, mới thật sự nhớ kỹ đạo lý. Phương pháp đoạn ác tu thiện ở trong đó. Khởi tâm động niệm, đối chiếu lại với bản kinh thử xem, kiểm tra thử xem. Nếu tương ưng là biết mình không làm sai. Nếu trái ngược lại thì lập tức dừng ngay, không được làm tiếp. Chúng ta học tập như vậy mới có thể đạt được lợi ích chân thật từ Phật Pháp. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, rất công bằng trung chánh, không có thiên tư. Ai có thể học được? Ai có thể thành Bồ Tát? Ai có thể thành Phật? Người nào cũng đủ tư cách. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không? Tổ sư Đại Đức Thiền Tông thường hay hỏi: ông đã hội chưa? Nếu như bạn hội, thì trong đời này bạn có thể chứng quả, không chỉ là khai ngộ, là có thể chứng quả, không nên xem thường chính mình, không nên xem nhẹ mình, không nên cho rằng cả đời tạo tội nghiệp. Ở trong diễn đàn Đường Sơn, có vị tiên sinh họ Lý, là tiên sinh Lý Thừa Trăng. Bạn thử xem bài báo cáo sám hối của ông, bạn sẽ rất cảm động. Ông tự mình thừa nhận ông là tạo đại tội thập ác, không thể tha thứ. Ông có thể quay đầu. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta tạo tội nghiệp không có nặng bằng ông. Ông có thể quay đầu được, sao chúng ta không thể quay đầu chứ? Tôi cũng đã xem 10 lần. Mỗi lần tôi giới thiệu cho người khác xem, tôi cũng cùng họ xem lại một lần nữa, giúp họ tăng trưởng niềm tin. Những người này là Bồ Tát thị hiện. Họ có phải là Bồ Tát thật hay không? Chúng ta không nên nghĩ những điều này. Người khiến cho chúng ta cảm động sâu sắc mà nói, đó chính là Bồ Tát. Sau khi chúng ta xem xong, tăng trưởng niềm tin, tiêu hết cảm giác tự ti, tin là chính mình có thành tựu, họ có thể có thành tựu, thì ta cũng có thể thành tựu được. Như vậy thì những đĩa CD này tôi rời khỏi giảng đường, trong lúc không giảng kinh, tôi nghĩ những đĩa CD này cũng cần phải chiếu cho những đồng tu cùng nhau xem thử, là giống như chúng ta lên lớp vậy. Thử nghe bài báo cáo của những vị Bồ Tát và những vị đại đức này, tôi tin là mỗi một đồng tu mới học Phật đều được lợi ích rất lớn. Đối với những đồng tu lâu năm, sau khi xem xong cũng có thể nghiêm túc phản tỉnh: chúng ta học nhiều năm như vậy, tại vì sao công phu không đắc lực? Chắc chắn có vấn đề. Vấn đề gì? Ở trong những đĩa CD này cũng có thể tìm ra. Bài sám hối của Tổng Giám đốc Lý, Tổng Giám đốc Hồ, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, thực tiễn đệ tử quy, đó là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Bác sĩ Bành, vị bác sĩ trẻ tuổi, nói cho chúng ta biết tại vì sao cơ thể của một người lại xảy ra bệnh tật, giảng rất thấu triệt, chứng minh con người là có thể không bị bệnh. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý dưỡng sinh, bạn có thể y giáo phụng hành, thì bạn cả đời có thể không sanh bệnh, sống đến 100 tuổi động tác vẫn giống như người trẻ tuổi vậy. đều là người nào cũng có thể làm được, là mỗi người cần phải nên làm. Vì sao bạn không làm? Đương nhiên, chúng tôi tin là thế gian người tốt vẫn rất nhiều. Nếu như người tốt không thể nhiều hơn người xấu thì thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Vẫn là người tốt nhiều. Thế nhưng người tốt như thế nào không có người giảng cho họ biết. Cảnh giới mà sáu căn họ tiếp xúc đến toàn là tiêu cực. Họ bị mê ở trong đây, vô tình bị mê ở trong đây. Thị phi tà chánh điên đảo rồi. Dường như họ cũng bị biến thành hư hỏng rồi. Vì sao nói họ là người tốt? Người này vừa nhắc là họ liền tỉnh ngay. Chứng tỏ người này là người tốt. Không có người giảng cho họ biết, không có người dạy họ. Thật sự là người tốt. Họ nghe một lần liền quay đầu. Họ liền giác ngộ, liền sáng tỏ ngay. Thế nào là người xấu? Nghe 10 lần, nghe 100 lần, họ vẫn không tin, họ vẫn lắc đầu, vẫn không cho là như vậy. Người đó phiền phức lớn rồi, thế là khó cứu rồi. Nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Đó gọi là không có duyên. Bạn xem một vài lần, vài ba lần họ đã quay đầu rồi. Đây là chứng tỏ nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn thiện của họ không bị mất đi. Trên bề mặt bổn thiện của họ đã bị phủ một lớp bụi trần rất mỏng. Lớp bụi trần rất mỏng đó, gió vừa thổi qua liền bay mất. Họ liền khôi phục bổn giác, bổn thiện. Loại người này nhiều chứ không ít. Cho nên thế giới này có tiền đồ. Chúng ta không nên nhìn quá bi quan đối với toàn bộ thế giới. Vấn đề ở chỗ nào, chúng ta biết là do không có người dạy họ. Chúng ta hiện nay tuy dùng những phương tiện khoa học kỹ thuật này, chúng ta dùng mạng internet, dùng truyền hình vệ tinh, mà không có người tuyên truyền. Tuy đã dùng 10 năm nay rồi, truyền hình cũng đã dùng 6-7 năm rồi, mà rất nhiều người không biết cái kênh này. Đây gọi là không có duyên. Kinh sách và đĩa CD mà chúng ta in tặng số lượng cũng rất lớn, nhưng dù lớn đi nữa cũng không cách gì mỗi người một cuốn được. Điều này không thể làm được. Chúng ta cũng không có nguồn tài lực lớn như vậy. Cho nên điều này nhất định phải biết. Ngày nay tổ chức thường xuyên duy trì liên hệ với chúng tôi là những tịnh tông học hội của các quốc gia khu vực trên toàn thế giới. Chúng tôi chỉ có thể lợi dụng những nền tảng như thế này. Chúng tôi cung cấp cho những học hội này. Những học hội này tổng cộng hợp chung lại không vượt quá 500 đơn vị. Không nhiều. Bạn nói toàn thế giới hơn 200 quốc gia. Dân số 6-7 tỷ người. Chúng ta mới có 500 điểm là quá ít. Hy vọng 500 điểm này của chúng ta thật sự là đạo tràng Bồ Tát. Đồng tu tu học tịnh tông cần phát đại tâm, cần phát đại tâm Bồ Đề, cần gánh vác lên trách nhiệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghìn mắt nghìn tay, nhìn thấy rồi liền chìa tay ra diện trợ, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Ít nhất một người chúng ta phải gánh 10 người dùng. Mỗi ngày tặng những đĩa CD này. Nếu không có đĩa CD thì chúng ta in thành truyền đơn nhỏ hoặc danh thiếp nhỏ. In cái gì? In địa chỉ đường truyền mạng Internet và phương pháp tiếp thu truyền hình vệ tinh của chúng ta, tặng khắp nơi để người ta biết, họ tự mình ở nhà có thể thu xem. Rất nhiều người không biết, hằng ngày phát cái tâm này, làm cái sự việc này, đây chính là hạnh Bồ Tát. Đây thực sự là cứu khổ cứu nạn. Nói cho họ biết địa chỉ Tịnh Tông học hội gần đó, hy vọng họ có thời gian đến tham gia hoạt động, tham gia cộng tu. Nên hình thành cái thói quen này. Chúng ta in cái danh thiếp này, in những địa chỉ này, phí giá thành rất là ít. Danh thiếp in cho thật tinh tế, người ta nhìn thấy rất hoan hỷ. Điều này rất quan trọng, không được cẩu thả. In cho thật rõ ràng địa chỉ. Số phát điện thoại của Tịnh Tông học hội cực đó, người phụ trách liên lạc chủ yếu, họ là người dễ tìm, họ là người dễ đáp ứng nhu cầu. Đây cũng là sự mở rộng của thân hiện sát độ. Gợi ý lớn nhất của Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta chính là nó khởi tác dụng. Tác dụng này là ba loại chu biến. Cái đầu tiên là ý niệm của bạn. Ý niệm vừa động liền trùm khắp pháp giới. Đây là thuộc về thông tin. Cái thứ hai là năng sanh vạn pháp, cũng không phải là giả. Vấn đề là chúng ta có chịu hay không. Chịu thì thực sự năng sanh vạn pháp. Cái thứ ba rất quan trọng, hàm chứa bao dung có không. Tâm lượng của chúng ta cần mở rộng, tuyệt đối không được chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ đến gia đình của ta, đạo tràng nhỏ này của ta, cái đoàn thể nhỏ này của ta. Thế thì sai rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ dạy chúng ta khởi tâm động niệm phải nghĩ đến tận hư không khắp pháp giới. Bạn xem, hàm không, dung hữu, hàm chứa không, không là hư không. Tâm lượng bao lớn, bao gồm cả hư không. Tâm bao thái hư. Dung hữu tức là chứa đựng, là vạn sự vạn pháp trong vũ trụ. Bạn hết thảy đều bao dung hết. Bạn không cự tuyệt, bạn không bài xích. Đây là gì? Tâm lượng của Phật. Bạn cũng là Phật. Bạn vốn dĩ là Phật. Bạn hiện nay mê rồi, mê hoặc điên đảo, biến tâm lượng thành ra nhỏ như vậy, không thể dung nạp người mình không ưa thích, không thể dung nạp việc mình không ưa thích. So đo từng tí. Ai bị thiệt thòi? Chính mình bị thiệt thòi. Người khác hoàn toàn không bị thiệt thòi. Tất cả chướng ngại là do chính mình gây nên, chứ không có ai gây chướng ngại cho bạn. Điều này bạn nhất định phải biết. Phía dưới đây có một bài kệ: Như Kinh Văn, Nhất Mao Khổng Trung Vô Lượng Sát. Mao khổng là sợi lông của chúng ta, chánh báo. Mao khổng là gì? Là một sợi lông. Trên kinh cũng thường hay nói, trên đầu một sợi lông, đây là mao khổng. Trên đầu một sợi lông là đỉnh nhọn của sợi lông. Ý nghĩa đều giống nhau, đều là nói nhỏ, rất nhỏ. Ở trong sợi lông này có Phật sát. Phật sát là gì? Sát là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, không phải một địa cầu, không phải một hệ mặt trời, không phải hệ ngân hà. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh nói với tôi, ông nói đơn vị thế giới mà trên kinh Phật của chúng ta nói là không phải hệ mặt trời. Rất nhiều pháp sư mà tôi đã tiếp xúc qua đều cho rằng đơn vị thế giới mà trên kinh Phật nói là hệ mặt trời. Cho nên chúng ta xem những kinh điển này, nghe thấy cách nói này của Lão Hòa Thượng, cảm thấy có rất nhiều mâu thuẫn. Ở trên kinh Phật nói, một đơn vị thế giới, trung tâm là núi Tu Di. Mặt trời, mặt trăng, mặt trời đều chuyển động quanh núi Tu Di. Quay quanh núi Tu Di. Hiện nay chúng ta biết, mặt trăng là quay quanh trái đất, và trái đất quay quanh mặt trời. Điều này mọi người chúng ta đều biết rất rõ. Việc này là thật chứ không phải là giả. Đây là nhà khoa học chứng minh. Thế nhưng hệ mặt trời, mặt trời dắt theo một nhóm này, dắt theo hành tinh, tiểu hành tinh, dắt theo nhóm này, dây quanh hệ ngân hà. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, hệ ngân hà mới là một đơn vị thế giới. Trung tâm của hệ ngân hà, đó chính là Phật nói núi Tu Di. Hiện nay nhà khoa học nói trung tâm của hệ ngân hà là lỗ đen. Tại vì sao gọi là lỗ đen? Lực hấp dẫn của nó quá lớn, ngay cả ánh sáng cũng bị nó hút vào. Chất của nó không lớn, tuy nhiên năng lượng của nó quá lớn. Rốt cuộc lỗ đen là gì? Hiện nay nhà khoa học vẫn chưa thể nói rõ ràng được. Thí dụ nói một hệ ngân hà, trên kinh Phật gọi là một đơn vị thế giới. Phật nói 1.000 đơn vị thế giới, tức là 1.000 cái hệ ngân hà, gọi là một tiểu thiên thế giới. Là dùng tiểu thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Là dùng trung thiên thế giới làm đơn vị, 1.000 cái trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây gọi là một sát. 1.000 nhân với 1.000 lại nhân với 1.000 là bao nhiêu? 1 tỷ. 1 tỷ cái hệ ngân hà. Hiện nay nhà khoa học vẫn chưa có cách gì đột phá cái giới hạn này. Sự quan sát của nhà khoa học về vũ trụ vẫn chưa thể vượt qua 1 tỷ. Bạn nói cái này lớn cỡ nào? Ở đâu? Ở trên sợi lông. Bạn có thể tin được không? Ở trong chánh báo nói, trong một vi trần. Vi trần là gì? Hiện nay trong khoa học gọi là hạt cơ bản. Đó gọi là vi trần, mắt thường không thể nhìn thấy. Trong kính hiển vi độ phân giải cao mới có thể nhìn thấy. Tôi ở đây đi chữa răng. Bác sĩ Lưu cho tôi xem vi khuẩn ở trong răng của tôi khều ra một chút cao, giống như đầu kim vậy. Khều ra có chút xíu như vậy, chúng tôi nhìn thấy chút bận dơ màu đen. Ông để vào trong kính hiển vi phóng lớn cho tôi xem. Phóng lớn ở trên màn hình tivi, tôi nhìn thấy rồi. Nhìn thấy thật đáng sợ. Toàn là sâu bọ cử động ở trong đó, bò tới bò lui cử động ở trong đó. Tôi hỏi bác sĩ Lưu, ông phóng to gấp bao nhiêu lần? Là 3.600 lần. 3.600 lần chúng ta nhìn thấy vi khuẩn giống như sâu bò vậy. Cả tivi hình ảnh toàn là sâu bọ. Sao nhiều như vậy? Mắt thường chúng ta nhìn thấy khều ra một chút bờn dơ ở trong kẽ răng, chỉ lớn bằng đầu mũi kim. Đây là bệnh nha chu, là nhiều vi khuẩn như vậy. Gấp 3.600 lần không được xem là lớn. Trên kinh Hoa Nghiêm nói, bạn phóng lớn gấp 36.000 lần, gấp hơn 360.000 lần. Nó thật sự ở trong đó, không phải một Phật sát, là vô lượng sát. Một cái Phật sát, phải nhớ kỹ, 1 tỷ cái ngân hà là một Phật sát, vô lượng Phật sát. Ở đâu vậy? Ở trong sợi lông. Một sợi lông. Nói thêm với bạn, mỗi một sợi lông đều như vậy. Trên người chúng ta có bao nhiêu sợi lông chứ? Trên người chúng ta có bao nhiêu Phật sát? Cái thứ này chính là ở trong khoa học hiện nay gọi là vật chất, năng lượng, thông tin. Nó không có lớn nhỏ, nó không có trước sau, nó không có sinh diệt, nó không có đến đi. Bát bất mà trong Trung Quán Luận nói là không sanh không diệt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn. Đây là chân tướng sự thật. Không có lớn nhỏ, tức là bạn phải có năng lực bước vào trong cái sợi lông này. Bạn nhìn thấy được cái Phật xác này. Không có khác gì với Phật xác mà hiện nay chúng ta thấy. Bạn không cảm thấy hiện nay chúng ta lớn, còn cái đó sao nhỏ như vậy? Không có, lớn như nhau, không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ là giả, lớn nhỏ là tương đối, hay nói cách khác là tất cả tương đối đều không phải là thật. Ở trong sát độ này, bạn thấy các hữu tứ châu tứ đại hải, tu di thiết vi diệt phục như thị. Bạn thấy một Phật xác, chúng ta gọi là một đơn vị thế giới. Trong đơn vị thế giới có núi Tu Di, có núi Đại Thiết Vi, có biển Hàm Thủy, có bốn bộ châu lớn. Cũng chính là nói những hành tinh này chuyển động vây quanh núi Tu Di, chúng ta gọi là tinh hệ. Mặt trời là một tinh hệ, một tập đoàn rất lớn. Ở trong không trung, mặt trời không phải là lớn nhất, cũng không phải là nhỏ nhất. Rất nhiều cái còn lớn hơn cả tinh hệ mặt trời này, cũng có rất nhiều cái nhỏ hơn hệ mặt trời này, rất nhiều cái cũng giống như mặt trời vậy. Vô lượng vô biên, vô số vô tận. Một cái vũ trụ lớn như vậy, từ đâu mà có? Một niệm mà có. Nhớ kỹ Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, niệm niệm thành hình. Hình chính là thế giới vật chất này, chính là nói sát độ. Ở trong mỗi niệm phát hiện có cái hiện tượng này, hình giai hữu thức. Hình là vật chất. Ở trong vật chất có năng lượng, có thông tin. Năng lượng bao lớn, nói cho bạn biết là viên mãn. Bao nhiêu thông tin, thông tin cũng là viên mãn, không sót cái nào. Tận hư không khắp pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên nói bạn không gì không biết, không gì không thể. Đây là tánh đức của tự tánh. Tại vì sao hiện nay biến thành không biết, không thể? Cái gì cũng không biết. Phật nói không phải trí huệ năng lực của bạn mất đi, không có mất đi, chỉ là phía trên có chướng ngại. Chỉ cần bạn trừ hết chướng ngại thì trí huệ đức năng của bạn hiện tiền ngay. Hay nói cách khác, toàn bộ năng lượng và thông tin của bạn bộc lộ ra. Chướng ngại là gì? Nói tóm lại là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chướng ngại tánh đức của bạn. Phật Đà xuất hiện ở thế gian, chúng ta cảm ơn. Thật sự là đại từ đại bi. chúng ta hiếu thảo cha mẹ thì càng phải nên hiếu thảo với Phật Đà hơn. So sánh ân đức của cha mẹ với Phật Đà, Phật Đà luôn hơn chứ không có gì thua kém. Phật Đà khiêm tốn, tôn trọng cha mẹ của chúng ta. Ngài không có mảy may ý nghĩ ngạo mạn. Chúng ta cần phải biết, nếu không phải do Phật Đà chỉ dạy, làm sao chúng ta có thể biết được những chân tướng sự thật này chứ? Hơn nữa Phật dạy cho chúng ta biết, toàn bộ tất cả chúng sanh trong thế gian chỉ nói riêng chúng sanh hữu tình, có quan hệ vô cùng mật thiết với chúng ta. Mật thiết đến mức độ nào? Trên giới kinh Đại Thừa, Phật nói cho chúng ta biết, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Nêu ra con người làm thí dụ. Tất cả mọi người, mở rộng ra đến đường súc sanh, tất cả súc sanh, hết thảy đường ngạ quỷ, hết thảy địa ngục, hết thảy thiên nhân, thậm chí là chư Phật Như Lai. Đây là thật không? Là thật. Không giả chút nào. Đây là gì? Đây là thông tin trong tánh đức bộc lộ ra viên mãn. Chỉ có Đức Phật mới biết. Ngày nào chúng ta thành Phật rồi, cũng chính là nói chúng ta có thể đem vọng tưởng, phân biệt chấp trước, hết thảy đều buông xả, chúng ta cũng chứng được. Cái ngày chúng ta chứng được đó cũng chính là cái ngày chúng ta đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta sẽ hoàn toàn khẳng định những gì mà Phật Bồ Tát nói với chúng ta là không sai chút nào, thấy đều là sự thật. Khi chưa có chứng được thì còn hoài nghi, khi chứng được rồi sẽ không hoài nghi nữa. Trên kinh Hoa Nghiêm, mới chứng được liền xưng họ là Bồ Tát Sơ Trụ. Họ mới chứng thực lời mà tất cả chư Phật Như Lai nói, từng câu là chân thật. Như Lai là nói lời chân, nói lời như. Chúng ta học Hoa Nghiêm nhiều năm như vậy rồi, chúng ta khẳng định sự việc này. Toàn bộ vũ trụ với mình là một thể. Cái một thể này thân thiết biết bao, cùng chung một cái thể, tự tánh thanh tịnh tròn sáng. Không những tất cả chúng sanh hữu tình là vậy, mà cỏ cây hoa lá cũng như vậy, đất đai sông núi cũng như vậy. Hiện tượng tự nhiên cũng vậy, do một thể hiện ra, đâu có khác biệt chứ. Hiện nay ở trong hư không pháp giới, chúng ta cảm thấy không có vấn đề. Nếu như hư không pháp giới này vô lượng vô biên vô tận hư không pháp giới ở trong một sợi lông, thì chúng ta sẽ hoài nghi ngay, nó làm sao chứa đựng được chứ? Tất hiện kỳ trung vô bức ải, là không có mảy may hiện tượng chen chúc, vô cùng thoải mái. Thân hiện sát độ, xem tiếp sát độ hiện thân. Như kinh văn: Hoa tạng thế giới sở hữu trần, trần là vật chất. Kinh Phật nói vật thể nhỏ nhất trong vật chất gọi là trần. Cái trần này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Hiện nay khoa học gọi nó là hạt cơ bản, hạt quắc. Nó không thể phân chia tiếp được, phân chia tiếp sẽ không còn. Phật Pháp gọi nó là lân hư trần. Hư là hư không, nó là hàng xóm với hư không, tức là không thể phân chia tiếp. Phân chia tiếp chính là hư không. Ở trên kinh Phật có cái phương pháp phân tích. Bắt đầu phân chia từ loại trần nào vậy? Từ hạt bụi lông trâu. Lông trâu rất thô, trên đầu sợi lông trâu, trên đầu sợi lông trâu có một hạt bụi. Mắt tốt vẫn có thể nhìn thấy. Chúng ta biết nó có lực hấp dẫn, nó không bị rơi, nó không bị rớt đi. Hạt bụi này chia nó thành 7 phần. 1/7 của hạt bụi lông trâu gọi là hạt bụi lông dê. Lông dê nhỏ hơn lông trâu. 1/7 của hạt bụi lông trâu đó, hạt bụi đó trên đầu sợi lông dê sẽ không bị rơi. Một người chúng ta ở trên trái đất, đó cũng là một hạt bụi nhỏ. Trái đất quay như thế nào chúng ta cũng không bị rơi. Nguyên nhân là gì? Lực hấp dẫn, lực hút. Vi trần cũng là như vậy. Vi trần còn nhỏ hơn nó nữa, nhỏ đến 1/7, nó cũng không bị rơi, bị nó hút chặt rồi. Hạt bụi lông dê phân chia tiếp thành 1/7, gọi là hạt bụi lông thỏ. Lông thỏ còn nhỏ hơn nữa. 1/7 của hạt bụi lông thỏ phân chia tiếp thành 1/7, gọi là hạt bụi nước. Hiện nay nhà khoa học biết mật độ của nước không lớn, trong đó có khe hở. Hạt bụi này có thể đi xuyên qua trong khe hở nước đó, không có chướng ngại gì. Nước có khe hở. 1/7 của hạt bụi nước gọi là kim trần. Kim là kim loại, mật độ của kim loại là lớn rồi, nhưng vẫn là có khoảng không. Cái này cũng có thể nhìn thấy trong kính hiển vi. Nhìn thấy nó có khoảng không, nó vẫn có thể xuyên qua khoảng không mà không có chướng ngại gì. Giống như vi khuẩn vậy. Chúng ta đều không thể nhìn thấy. Nó hoạt động ở trong đó không có chướng ngại. Kim trần chính là kim loại. Kim trần vẫn có thể phân chia thành một phần bảy mới gọi là vi trần. Vi trần có thể phân chia được nữa không? Vẫn có thể. Vi trần phân chia ra thành một phần bảy gọi là sắc tụ cực vi, vẫn có thể phân chia. Đem nó phân chia tiếp thành một phần bảy gọi là cực vi chi vi, vậy là không thể phân chia được nữa. Phân chia tiếp sẽ không còn. Chữ trần này ở chỗ này, Hoa Tạng thế giới sở hữu trần. Chữ trần này là cực vi chi vi, lân hư trần. Một hạt bụi nhỏ như vậy, còn nhỏ hơn vi khuẩn nữa. Nhất nhất trần trung Phật giai nhập. Bạn xem trần là y báo, Phật là chánh báo. Phật có năng lực đi vào cực vi chi vi. Ở trong cực vi chi vi có thế giới. Có thế giới gì? Thế giới Hoa Tạng. Làm sao biết thế giới Hoa Tạng? Trong đó có Phật Tỳ Lô Giá Na. Cho nên biết thế giới đó là thế giới Hoa Tạng, không phải một cái đại thiên thế giới. Phần trước nói vô lượng sát. Vô lượng sát chính là thế giới Hoa Tạng. Nếu như chỉ nói riêng một sát, đó chính là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Bạn xem Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bạn thử xem chánh báo của chúng ta, trong sợi lông có Phật sát, vô lượng vô biên Phật sát trong một sợi lông. Vậy là đúng, là chính xác. Vì sao vậy? Dù nhỏ mấy đi nữa, thông tin mà trong đó chứa đựng đều là viên mãn, chứ không phải cục bộ. Vậy là đúng rồi. Năng lượng cũng lại là như thế. Một hạt bụi, một sợi lông nhỏ đi nữa, năng lượng là viên mãn. Hiện tượng vật chất lớn hay nhỏ không có quan hệ gì. Lớn cũng được, nhỏ cũng được, nó đều có năng lượng viên mãn, thông tin viên mãn. Thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc thấy trên Kinh Hoa Nghiêm, thế giới ở trong vi trần ai có thể vào được? Chỗ này nói Phật giai nhập. Chữ Phật này chúng ta biết là nghĩa rộng, bởi vì trên kinh nói Bồ Tát Phổ Hiền có thể vào được. Ai là Bồ Tát Phổ Hiền? Mỗi một vị Bồ Tát đều là Bồ Tát Phổ Hiền. 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ trên Kinh Hoa Nghiêm, bạn nói người nào không phải là Bồ Tát Phổ Hiền? Vì sao vậy? Hết thảy đều là tu hạnh Phổ Hiền. Nên biết Bồ Tát không có danh hiệu, Phật cũng không có danh hiệu. Người chúng ta có danh hiệu hay không? Người cũng không có danh hiệu. Danh hiệu là do bạn giả lập nên, không phải bạn sanh ra đời là cái danh hiệu này, không có. Cho nên danh là giả danh. Điều này nhất định phải biết. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát cũng là giả danh. Thế nhưng ý nghĩa ở trong nó là không giống như ý nghĩa danh hiệu của người thế gian chúng ta. hễ là danh hiệu của Phật là đại biểu cho tánh đức. Ở trong tự tánh có vô lượng vô biên đức năng. Danh hiệu của Phật nhiều cũng là vô lượng vô biên, biểu thị điều gì? Dạng đức dạng năng. Danh hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho tu đức. Bởi vì Bồ Tát vẫn chưa chứng quả, cho nên danh hiệu của họ là tu đức, là lập nên từ chỗ này. Chúng ta biết mỗi người, mỗi chúng sanh đều có đầy đủ tánh đức viên mãn, tu đức viên mãn. Cho nên lời trên Kinh Hoa Nghiêm nói, danh hiệu của tất cả chư Phật Bồ Tát hết thảy đều là tánh đức và tu đức của mình. Điều này phải biết, không phải ở bên ngoài, đều ở trong tâm, đều ở trong thân. Nhất thiết phải đến cảnh giới Phật bạn mới có thể vào được. Cảnh giới Phật là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Thiền Tông Trung Quốc thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ cần bạn kiến tánh là bạn có thể vào được rồi. Hay nói cách khác, đây là đích thực được đại tự tại. Bạn vào được một hạt phi trần, bước vào trong một hạt phi trần này, trong hạt phi trần khác có hay không? Có. Vào được một là vào được tất cả. Đây là không thể nghĩ bàn. Vọng tận hoàn nguyên, là không thể nghĩ bàn. Vọng chưa dứt thì không thể hoàn nguyên được rồi. Nói trong phạm vi lớn là bạn không thể ra khỏi cái cảnh mộng thập pháp giới này. Thập pháp giới cũng là một giấc mộng. Cảnh giới của cơn mộng này bạn chưa tỉnh dậy được. Thế nhưng trong mộng còn có mộng, đó là lục đạo. Lục đạo là mộng, mộng trong mộng. Ở trong mộng còn có mộng, đó là gì? Cõi người. Cơn mộng cõi người này tỉnh dậy rồi, bạn sẽ nhìn thấy lục đạo. Mộng trong lục đạo tỉnh dậy rồi, bạn sẽ nhìn thấy thập pháp giới. Mộng trong thập pháp giới tỉnh dậy rồi, bạn mới được xem là thật sự tỉnh táo, không còn mê hoặc, thật sự tỉnh rồi. Ở trong nhất chân pháp giới. Vì sao vậy? Không còn nằm mộng nữa, thật sự đã tỉnh dậy rồi. Chưa có ra khỏi thập pháp giới thì bạn vẫn còn nằm mộng. Bạn đừng nên cho rằng hiện nay là đã đến cảnh giới cao nhất rồi. Mới cảnh mộng thứ nhất, bạn vẫn còn mê hoặc, vẫn còn giấc mộng thứ hai, là mộng trong mộng, là giấc mộng trong mộng. Cái chân tướng sự thật này, Các vị thử nghĩ xem, nếu không phải nhờ chư Phật Bồ Tát nói rõ ràng, thấu triệt như thế này cho chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nghĩ đến được chứ? Làm sao có thể hiểu rõ những chân tướng sự thật này? Thật sự là không thể. Thế nhưng ở trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, nâng cao lên nữa, tóm lại cũng không thể tránh khỏi việc bị thoái chuyển. Cho nên Phật dạy chúng ta ba loại bất thoái. Loại thứ nhất là dị bất thoái. Loại thứ hai là hạnh bất thoái. Loại thứ ba là niệm bất thoái. Là ba loại bất thoái. Chúng sanh lục đạo đều không có ba loại bất thoái này. Bất luận bạn tu như thế nào, cũng sẽ bị thoái chuyển. Làm thế nào mới không bị thoái chuyển? Bạn cần phải biết nhân của thoái chuyển là gì. Thoái chuyển là tập khí phiền não. Bạn có thể dứt được phiền não, dứt được tập khí, thì sẽ không thoái chuyển. Cho nên Phật dạy chúng ta mới học sơ quả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Bồ Tát quả vị sơ tính của Bồ Tát Đại Thừa. Phần trước chúng ta đã học qua sơ tính của Bồ Tát Thập Tính trong Kinh Hoa Nghiêm. Họ chứng được cái bất thoái thứ nhất, chính là vị bất thoái. Không nên xem thường họ. Ở trong Đại Tiểu Thừa, địa vị của họ đều là thấp nhất. Chúng ta xưng họ là tiểu thánh. Vì sao vậy? Họ chắc chắn sẽ không bị thoái chuyển làm phàm phu. Vậy là rất tuyệt vời rồi. Họ có ra khỏi lục đạo luân hồi chưa? Chưa ra. Họ ở trong lục đạo tu hành, địa vị luôn luôn đi lên. Họ không bị thoái chuyển. Không bị thoái xuống địa vị phàm phu. Điều kiện của họ là gì? Việc thứ nhất là phá trừ thân kiến rồi. Họ không còn chấp trước cái thân này là ta nữa. Phàm phu chúng ta ở trong lục đạo không có người nào không nhìn nhận cái thân này là ta. Đây là sai lầm đầu tiên. Đây là sai lầm căn bản. Thân không phải ta. Thân là gì? Thân là cái ta có. Là ngã sở, không phải ta. Giống như quần áo vậy. Quần áo là cái ta có. Quần áo không phải ta. Cái này mọi người dễ hiểu. Hiện nay nói với bạn, thân cũng không phải là ta. Vì sao vậy? Nếu như thân là ta, sau khi chết rồi, khi đầu thai lại là phải hoàn toàn giống như cái thân này của ta mới được. đó chính là ta. Ta là vĩnh hằng bất biến. Mặc dù được thân người nhưng tướng mạo lại khác nhau. Nếu như đầu thai vào đường súc sanh thì bạn biến thành thân súc sanh. Bạn đầu thai vào đường ngạ quỷ, bạn liền biến thành thân ngạ quỷ, là khác nhau. Nó thường xuyên đang biến đổi. Đây không phải ta. Giống như chúng ta mặc quần áo vậy, mỗi ngày mặc đều khác nhau. Điều này phải biết. Cái gì là ta? Người thế gian chấp trước linh hồn là ta. Hạng người này cao siêu hơn người bình thường chúng ta rất nhiều. Xác thân không phải ta. Xác thân có sanh tử, linh hồn không có sanh tử. Linh hồn ở trong lục đạo, xác thân chết rồi, linh hồn vẫn cứ còn sống. Nó vẫn hoạt động bình thường. Cho nên phải nhớ kỹ. Danh vọng, lợi dưỡng, công danh phú quý, người thân quyến thuộc trong thế gian này không thể mang theo được cái nào. Khi bạn chết đi không thể mang theo được cái gì. Cái gì có thể mang theo được vậy? Nghiệp mà bạn tạo trong đời này là có thể mang theo. Công đức mà bạn tu hành là có thể mang theo. Trí huệ đức năng của bạn có thể mang theo. Nếu như bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì mục tiêu đời sống của chúng ta sẽ khác. Vì sao vậy? Cái không thể mang theo được, ta cần nó làm gì chứ? Có thì rất tốt, không có cũng rất tốt. Tâm sẽ không để ở trong đây. Cái có thể mang đi được thì cần phải lưu ý. Ác niệm, ác hạnh, ác nghiệp là có thể mang đi được. Nhưng cái này không tốt. Mang cái này đi thì quả báo đời sau sẽ ở ba đường ác. Chúng ta không nên mang theo những thứ này. Chúng ta mang theo điều gì? Chúng ta mang theo thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh, thiện nghiệp. Mang theo cái này tốt. Mang theo cái này, đời sau chúng ta ở ba đường thiện, không bị sa ngã xuống ba đường ác. Sơ quả giác ngộ rồi, Bồ Tát quả vị sơ tính đại thừa, ngộ tánh cao siêu hơn sơ quả tiểu thừa. Họ sáng suốt, cho nên họ từ từ ở nơi đó học tập, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Họ lấy điều này là mục tiêu hàng đầu trong đời này của họ. Họ muốn hoàn thành cái học nghiệp này để nâng cao bản thân. Là khác nhau mà. Tại vì sao chúng sanh lục đạo không thể thoát khỏi lục đạo? Là bởi vì chấp trước thân là ta. Bị thiệt thòi rất lớn. Cho nên đời đời kiếp kiếp thăng trầm trong lục đạo, xả thân thọ thân. Thọ được thân, họ lại chấp trước cái thân đó là ta. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Cho nên Phật Pháp, phá ngã chấp được đặt lên vị trí hàng đầu. Phá ngã chấp rồi, những cái khác đều dễ dàng làm. Năm loại kiến hoặc, thân kiến là đứng đầu. Chỉ cần phá thân kiến rồi thì biên kiến sẽ dễ làm thôi. Biên kiến là nhị biên, chúng ta gọi là đối lập. Tự nhiên sẽ không còn đối lập với mọi người. Không đối lập với sự, cũng không còn đối lập với hết thảy vạn sự vạn vật nữa. Viên dung vô ngại, không thể sánh với Phật Bồ Tát, nhưng mạnh hơn người bình thường nhiều rồi. Học viên dung, học viên dung trước tiên phải học cái gì? Học khiêm tốn. Khiêm tốn là gốc của viên dung. Thực sự làm được khiêm tốn thì sau đó mới có thể bao dung. Bao dung tất cả mọi người, bao dung tất cả vạn vật. Biết là gì? Biết toàn bộ vũ trụ với mình là một thể. Tại vì sao phải viên dung? Bởi vì toàn bộ vũ trụ là một thể. Viên dung là tương ưng với một thể. Đây là tánh đức. Bạn tương ưng với tánh đức. Nếu như có phân biệt, có chấp trước là đi ngược lại với tánh đức. Đi ngược lại với tánh đức thì sẽ chiêu cảm khổ nạn đến. Tương ưng với tánh đức thì sẽ chiêu cảm đến là hạnh phúc đích thực, là trí huệ, là tự tại. Điều này phải biết. Họa là do mình chiêu cảm nên, phước cũng là do mình cầu được, chứ không có quan hệ với người nào cả. Cho nên con người tuyệt đối không được oán trời trách người. Oán trời trách người là bạn đã phạm phải lỗi lầm lớn. Ai đắc tội với bạn chứ? Không ai cả. Đạo lý này rất sâu. Tu hành phải bắt đầu làm từ chỗ này. Tại vì sao phải làm như vậy? Đem chân tướng sự thật ở trên Kinh Đại Thừa dần dần làm rõ ràng. Chúng ta giác ngộ, hiểu rõ rồi. Làm theo luân lý đạo đức, tiếp nhận. Thiện có quả thiện, ác có ác báo. Tiếp nhận lời giáo huấn này, vậy là đúng rồi. Đây là thuận theo tánh đức, thuận theo quy luật tự nhiên. Tánh đức được gọi là quy luật tự nhiên, người Trung Quốc gọi là đạo đức. Bạn xem trong từng hạt bụi Phật đều vào. Ngài vào làm gì? Phổ vị chúng sanh khởi thần biến. Chư Phật Như Lai, trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 cấp bậc Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Ứng nhất định phải vào cảnh giới. Không vào cảnh giới làm sao ứng được chứ? Những đạo lý này chúng ta nhất định phải quán thông toàn kinh. Phần trước đã nói qua rồi, vào mà không có chỗ vào. Làm gì có ra vào thật chứ? Có ra vào thật, vậy thì hoàn toàn trái ngược lại với chân tướng sự thật rồi. Không có ra vào. Không có ra vào, tại vì sao nói vào? Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ứng chính là vào. Nếu không có cảm thì Phật Bồ Tát liền rời khỏi, không hiện nữa, đó được gọi là ra. Không phải thực sự có cái cửa để cho bạn ra vào, không có. Là một thể mà. Sự việc này chúng ta hiện nay xem màn hình tivi. Trong tivi nhìn thấy một cái phòng học, thấy bạn từ cửa bước vào. Một lát sau bạn từ cửa bước ra, tôi muốn hỏi bạn là ở trên màn hình tivi có ra vào hay không? Ra là ở trên màn hình, vào cũng là ở trên màn hình, không có ra vào. Vũ trụ này của chúng ta chính là cái màn hình lớn. Cái màn hình này là ba chiều. Tùy theo bạn bước vào như thế nào, đó là cảm xúc của bạn. Nếu như bạn thực sự sáng tỏ chân tướng sự thật thì làm gì có ra vào chứ? Ra vào là có như thế nào? Là ở trong phân biệt chấp trước của bạn có loại cảm giác này, là có ra vào. Từ đó cho thấy ra vào là vọng niệm, là vọng tưởng, chứ trên thực tế không có. Trên thực tế Phật Pháp gọi là pháp môn không hai. Ra vào không hai, trước sau không hai, lớn nhỏ không hai, chân vọng không hai, chúng sanh với Phật không hai. Không hai chính là viên dung vô ngại. Hai liền có chướng ngại, hai liền có đối lập. Để cho chúng ta ở chỗ này nhận ra được là chúng ta ở trong vũ trụ là một thể với bất kỳ người nào, bất kỳ vật nào, bất kỳ việc nào. Vậy là bạn giác ngộ thật sự rồi. Chư Phật Như Lai, phổ vị chúng sanh khởi thần biến, chúng ta ở trong đời sống thường ngày lại chẳng phải không phải vì chúng sanh khởi thần biến sao? Chúng ta làm việc xấu, thọ ác báo, bạn xem khiến cho mọi người nhìn thấy. Việc xấu không được làm, làm sẽ phải thọ ác báo. Chẳng phải bạn ở trong đây khởi thần biến sao? Bạn ở trong đây làm việc tốt, bạn nhìn thấy người ta được quả báo tốt, được phước báo. Sau khi người khác nhìn thấy việc tốt thì cần phải nên làm. Bạn nói làm việc tốt, làm việc xấu, người này là chúng sanh hay là Phật Bồ Tát? Họ giống như là thật vậy, là làm giống như thật vậy. Nếu không thật, đó là làm không giống. Bạn nói những người này là Phật hay là chúng sanh tạo nghiệp thật sự? Nếu như chúng ta nhìn thấy cảnh này, ta giác ngộ rồi, thì họ chính là Phật Bồ Tát thị hiện. Ta nhìn thấy cảnh này vô cảm thì họ là thực sự đang tạo nghiệp. Bạn nói có Phật Bồ Tát hay không? Sao gọi là Phật Bồ Tát? Có thể khơi gợi tánh giác của chúng ta chính là Phật Bồ Tát. Người cũng vậy, vật cũng vậy, đất đai sông núi cũng vậy. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, hoát nhiên giác ngộ. Phật Bồ Tát là gì? Phật Bồ Tát chính là giác. Giác ở chỗ nào? Giác không phải ở bên ngoài. Giác ở chính mình. Đủ dạng hiện tượng bên ngoài khơi gợi chúng ta, cám dỗ chúng ta. Đây là ở trong Phật Pháp gọi là trí huệ chân thật, là phương tiện thiện xảo. Một cái hiện tượng đã nhìn thấy rất nhiều lần trong đời, thời gian trước đây nhìn đều không có giác ngộ, lần này bỗng nhiên giác ngộ ra. Đây là sự việc gì? Trước đây mỗi lần nhìn là huân tập. Số lần huân tập nhiều rồi, trong một thời gian bất kỳ nào đó thêm một lần nữa liền giác ngộ ngay. Từ chỗ này chúng ta có thể sâu sắc nhận ra được việc huân tập rất quan trọng. Cho nên cổ thánh tiên hiền dạy người ta: giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Học tập cũng là quý ở chỗ chuyên cần. Phật Pháp nói còn rõ ràng hơn, gọi là thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ. Vì sao vậy? Huân tu trường kỳ giúp bạn định trở lại một cái gì đó, số lần nhìn càng nhiều, bạn sẽ càng có tâm nhẫn nại. Tâm nhẫn nại là phương tiện đầu tiên của định lực. Tâm nhẫn nại lâu dài, tự nhiên sẽ đắc định. Định là có thể khai ngộ. Cho nên định sanh huệ. Đạo lý nó là như vậy. Chúng ta nhìn một cái gì đó, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đây chính là huấn luyện tâm nhẫn nại. Xem một lần không hiểu, không sao, không nên suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Là vọng tưởng. Vọng tưởng chắc chắn không thể khai trí huệ. Người hiện nay hay mắc cái sai lầm là ưa thích nghiên cứu. Nghiên thế nào cũng không thể ra được, cứu thế nào cũng không thể ra được. Đây là nguyên nhân gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa có buông xả. Nguyên nhân là chỗ này. Một cái gì đó, một cuốn sách, một cái đĩa CD, bạn thực sự xem mỗi ngày, xem 10 lần, một ngày xem 10 lần, 10 ngày xem 100 lần, 100 ngày xem 1000 lần, 1000 ngày xem vạn lần, bạn có khai ngộ không? Chắc chắn khai ngộ. Một vạn lần hơn 3 năm. Thì đâu có lý nào không khai ngộ chứ. Sau đó bạn mới tin lời người xưa nói: đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự thấy. Lời này là thật, không sai chút nào. Vì sao tự thấy nghĩa của nó? Bởi vì trong tự tánh của bạn có đầy đủ thông tin. Hiện nay ở trong kinh văn này nói cho chúng ta biết, mỗi sợi lông, mỗi tế bào của chúng ta đều có đầy đủ thông tin, làm sao họ không khai ngộ được chứ? Tại vì sao cái thông tin này của chúng ta không thể hiện ra được? Là bởi vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, nên thông tin trong mỗi tế bào của chúng ta không thể hiện ra. Năng lượng khởi tác dụng vô cùng hữu hạn. Nếu như thật sự buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi, thì thông tin của chúng ta là viên mãn, năng lượng là viên mãn. Bạn nghĩ đây không phải là khoa học sao? Là khoa học cao cấp. Trong khoa học cầu điều này mà không cầu được, trong Phật Pháp là vốn có. Điều đáng quý là bạn thực sự hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Sau đó bạn cố gắng học tập. Học tập không học điều gì khác, chính là học buông xả. Buông xả tính khí xấu, buông xả thói quen xấu. Cái gì trái ngược lại với tự tánh, hết thảy đều buông xả. Nhất là việc đầu tiên, hiếu thảo cha mẹ. Đem tính bất hiếu trước đây buông xả. Hiếu thảo cha mẹ là không dễ dàng. Hiếu thảo cha mẹ làm viên mãn, bạn liền thành Phật ngay. Chỉ có hiếu của chư Phật Như Lai là viên mãn. Giáo huấn giáo dục của cổ thánh tiên hiền không có gì khác, cũng chính là dạy đạo hiếu, nhưng không có giảng viên mãn, giảng rốt ráo giống như Phật. Niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ đối với con cái là hy vọng chúng hơn hẳn mọi người. Cho nên nói mong con trai thành rồng, mong con gái thành phụng. Rồng phụng đại biểu cho tầng lớp cao nhất. Tầng lớp cao nhất là gì? Minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Đem toàn bộ vũ trụ ở trong Phật Pháp gọi là tận hư không khắp pháp giới. Hết thảy tánh tướng, lý sự, nhân quả ở trong đây hết thảy đều thấu tỏ. Tôi tin là bất luận họ có học Phật hay không, tất cả cha mẹ đối với con cái, nếu họ hiểu được cái sự việc này, họ có hy vọng con cái họ có thể chứng được, có thể khế nhập cảnh giới này hay không. Chúng ta đã hiểu rõ rồi, mới hiểu được thế nào là đại hiếu, thế nào là hiếu cứu cánh viên mãn. Ngạn ngữ có nói, một người con thành Phật, tổ tiên chín đời sanh thiên, còn nhiều hơn tổ tiên chín đời. Một người con thành Phật rộng độ chúng sanh, giống như chỗ này nói phổ vị chúng sanh khởi thần biến. Đây là sự kỳ vọng của mỗi bậc cha mẹ đối với con cái trong thiên hạ. Tỳ Lô Giá Na Pháp Như Thị ở đây nói ra Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là dịch từ âm tiếng Phạn qua. Ý nghĩa của nó là có thể dịch được. Không phải không thể dịch, là có thể dịch được. Vì sao không dịch? Vì tôn trọng nên không dịch. Là tôn trọng đối với nó. Ý nghĩa của nó là biến khắp mọi nơi. Cho nên Tỳ Lô Giá Na ở đâu? Không chỗ nào mà không có, không lúc nào mà không có. Giữa vũ trụ to lớn, Ngài ở khắp mọi nơi. Phật sát ở trong sợi lông nhỏ, Ngài cũng khắp mọi nơi. Không chỗ nào không có, không lúc nào không có. Tụ thử môn trung phân vi tứ cú như huyền đàm sớ trung thuyết. Đại sư Thanh Lương, Kinh Hoa Nghiêm huyền đàm, như thị y chánh hỗn dung. Y báo sát trung hiện Phật, chánh báo thân hiện sát độ. Hỗn hợp lại với nhau, viên dung vô ngại, vô hữu phân tề, phân là phân biệt, tề là bằng nhau, hai cái khác nhau ở cùng với nhau mới có chia bằng. Nếu như là một thể thì không có. Chúng ta ngày nay không biết toàn bộ vũ trụ là một thể, làm sao bạn có thể chia được? Như vậy Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta cũng giảng chia bằng. Vì sao vậy? Đây là thuận theo nhân tình. Không giảng như vậy bạn không hiểu. Thí dụ tiểu thừa Tu Đà Hoàng, Bồ Tát Quả Vị Sơ Tín ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa, đây là hai phần. Công phu đoạn chứng của họ là bình đẳng, là bằng nhau. Vì sao vậy? Đều là phá thân kiến, đều là phá biên kiến. Công phu tu hành của họ là bình đẳng. Tề chính là điều đẳng, nó là bình đẳng. Và cũng có cách nói như vậy, là nói thuận theo phàm phu chúng ta. Tứ quả A-la-hán tiểu thừa cùng với Bồ-Tát thất tính đại thừa là bằng nhau, là bình đẳng. Bồ-Tát quả vị thất tính, chúng ta đem nó đối chiếu từ tứ quả, tứ hướng sẽ thấy rõ ràng. Bạn xem sơ quả với sơ tính là bằng nhau. Sơ quả nâng cao lên nữa gọi là nhị quả hướng. Nhị quả hướng là ngang bằng với Bồ Tát quả vị nhị tính. Chứng đến nhị quả là ngang bằng với Bồ Tát quả vị tam tính. Nhị quả nâng cao lên nữa là tam quả hướng. Bạn kết hợp từng cái từng cái, kết hợp đến Bồ Tát thất tính là ngang bằng với A-la-hán. Trên A-la-hán là duyên giác. Duyên giác là ngang bằng với quả vị bát tính. Duyên giác lên trên nữa là Bồ Tát. Bồ Tát trong thập pháp giới, Bồ Tát trong thập pháp giới là ngang bằng với quả vị cửu tính. Lên trên nữa là Phật trong thập pháp giới, đây là cao nhất. thập pháp giới là ngang bằng với cõi vị thập tính. Sơ trụ là vượt qua thập tính rồi. Vượt qua thập tính là thoát khỏi thập pháp giới. Khi bạn nhìn như vậy sẽ thấy rất rõ ràng. Khi chưa ngộ thì có cái giai cấp này. Sau khi ngộ rồi mới biết hoàn toàn là một thể. Những cấp bậc này Phật đều là phương tiện nói, là phương tiện nói cho người mới học như chúng ta, chứ không phải nói lời chân thật. Nói chân thật là không có cấp bậc. Cho nên vô hữu phân tệ, vị tiền lưỡng quán các thuật nhất biên. Quán thứ nhất phía trước gọi là chân không quán. Quán thứ hai gọi là diệu hữu quán. Cái quán thứ ba này gọi là viên dung quán. Kim thử song dung, hội thông tâm cảnh, viên dung quán. Cố viết tâm cảnh bí mật, viên dung quán giả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật.
Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.